testing. All right. Okay, can you hear me?
Yes. Wonderful.
How's the break? Yeah. So recently in my district,
gần đây tại quận của tôi, hội thánh tại Irvine,
not my district, my hall,
không phải tại quận mà là tại phòng nhóm của tôi. Chúng tôi có 3 phòng nhóm và các anh em quyết định các chị em của 3 phòng nhóm sẽ nhóm lại với nhau. Lúc đó tôi không có mặt. Các chị em không cần phải làm gì cả. Các anh em đã giúp đỡ họ. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn. Ồ, không. Không phải buổi đó. Mà là thông thường một năm hai lần chúng tôi có buổi nhóm dành cho các chị em, và đến nay nó trở thành thông lệ rằng mỗi lần như vậy thì các anh em sẽ chuẩn bị thức ăn, không phải là buổi ăn chính, chỉ là ăn nhẹ thôi, nhưng với những thức ăn nhẹ rất phong phú. Rồi tôi có nghe từ các chị em nói rằng các chị em rất được ấm áp và vui thích về điều đó. Vì vậy, điều tôi muốn nói ở đây là các chị em nên đóng vai trò hay thậm chí thi hành chức năng thuận phục. Chúng ta không có ý nói về điều đó cách thiên nhiên. Ít nhất đã có 2 chị em đến gặp tôi trong lúc nghỉ giải lao, đặt câu hỏi rằng nếu có một người nam hoặc một người chồng không phải là một anh em trong Chúa, một người tin Chúa kết hôn với một người không tin Chúa, thì người vợ nên làm gì? Tôi nói rằng, thứ nhất, điều này không phải là không phổ biến, đúng không? Chị em có thể có một người chồng, hoặc là một người vô tín, hoặc là một tín đồ, nhưng không vì hội thánh, hay không ở trong hội thánh. Vì thế, trường hợp này không phải là không phổ biến. Tôi đã nói vấn đề này thật ra đơn giản. Mặc dù thực hiện nó đòi hỏi phải có Chúa và sự khôn ngoan. Sự đơn giản ở đây là chị em phải phân biệt được 2 điều. Một mặt đó là sự thuận phục, và mặt khác là sự vâng lời. 2 điều này khác nhau. Khi nói về thuận phục, chúng ta cơ bản nhấn mạnh đến thái độ, đúng không? Và thái độ là một loại chịu đựng, phải không? Cho nên một người nữ nên thuận phục người nam, nghĩa là thái độ. Và các chị em biết đấy, dù thái độ của chúng ta là gì đi nữa, thì thái độ này nên bắt nguồn hay đến từ niềm tin sâu xa bên trong. Chị em phải tin vào điều nào đó, phải tiếp thu một loại niềm tin nào đó, và niềm tin đó chị em chấp nhận và thực hiện một thái độ nhất định. Thế nên chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào mọi điều mà chúng ta nói đến sáng nay, rằng Đức Chúa Trời chúng ta đã chỉ định mọi điều trong vũ trụ này, trong sự sáng tạo của Ngài dành cho người nam và người nữ, hay cho mọi sự việc khác. Và với Kinh Văn, chúng ta vâng theo Kinh Văn và muốn sống theo Kinh Văn, nhưng không theo cách giữ luật pháp, không chỉ nghe lời, nhưng còn làm theo lời. Đó là đức tin của chúng ta. Và dựa trên điều đó, chúng ta nên có thái độ thuận phục. Bây giờ, toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ là tôi không thể thuận phục.
Well, this brings in the Lord himself.
Hãy đem điều này đến với chính Chúa. Đấng có thật là thực tại của sự thuận phục. Như tôi đã đề cập đến tâm trí của Đấng Christ trong Philip chương 2, Ngài là Đấng thuận phục thực sự và là Đấng thuận phục đích thực như một mỹ đức. Nếu tôi có thể nói, đó mỹ đức của người nữ. Chúng ta cần Chúa để thuận phục. Chị em không thể thuận phục, tôi không thể thuận phục. Thế nên chúng ta cần Đấng Christ để thuận phục. Thưa chị em cần Đấng Christ để thuận phục chồng của mình. Thậm chí là một người chồng vô tín hay một người chồng không sống cho hội thánh. Để thuận phục người ấy, chị em cần Chúa, nhưng chị em cũng thật sự cần học những điều này, lẽ thật trong lời. Một phương diện khác là sự vâng lời. Vâng lời liên quan nhiều đến hành động hơn. Chị em làm điều gì đó, chị em có một hành động nào đó, cho nên thái độ và hành động có một chút khác biệt. Và dĩ nhiên, đúng như lý tưởng thì hai điều này có thể trộn lẫn và trở nên một, nhưng đôi lúc lại không thể. Chẳng hạn một người chồng vô tín yêu cầu chị em làm điều gì đó trái ngược với một cơ đốc nhân, chống lại lời của Đức Chúa Trời. Người chồng đó nói rằng chị em phải theo anh ấy và thờ lại hình tượng. Chị em có hiểu không? Là một cơ đốc nhân, chị em không thể làm điều đó. Chị em không thể thờ lại hình tượng. Vậy nên, trong trường hợp này, chị em vẫn phải có một linh thuận phục, nhưng không thể vâng lời anh ấy trong vấn đề này, trong vấn đề cụ thể này, vì đức tin và vì lẽ thật. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trắng hay đen, thần tượng hay không thần tượng. Có cả một lĩnh vực với rất nhiều thứ trong đời sống gia đình và trong mối quan hệ hôn nhân. Trong trường hợp đó, tôi không thể nói cho chị em biết. Thực ra trong Kinh Thánh cũng không có chỉ định với điều này chị em nên thuận phục, với điều kia chị em không nên thuận phục. Không có điều nào như vậy. Do đó chị em cần cầu nguyện, cần nhận lấy sự khôn ngoan từ Chúa, từ Đức Chúa Trời để biết nên làm điều gì hoặc tiến tới bao xa. Trong vấn đề này tôi giới thiệu với chị em Corinto nhất chương 6. Đúng không? Liên quan đến thực tế một người chồng vô tín và một người vợ tin Chúa. À, chương 7 à, cảm ơn. Chị em có thể trở về và đọc chúng. Có rất nhiều nguyên tắc ở đó. Và cũng có một bộ các sứ điệp hay các bài học của anh Watchmani nằm trong loạt các bài học dành cho tín đồ mới. Các bài học cho người mới. Tôi đề nghị điều này vì tổng cộng có 52 bài học trong tuyển tập các tác phẩm mà chị em có thể mua tại phòng sách ở đây. Có ít nhất một sứ điệp nói về vấn đề này, về vợ chồng. Và tôi nghĩ ở đó có nhấn mạnh đến một vấn đề như thế này. Một người vợ vô tín có thể sống chung với một người chồng là tín đồ trong hôn nhân như thế nào? Đó là Corinto nhất chương 7. Chị em có thể đọc một vài lời chức vụ và chú thích ở đó. Và cuối cùng của điều này, thưa các chị em, chúng ta cần học tập nhận lấy Christ và bước đi trong linh. Chúng ta không ở đây để đưa ra một luật lệ nào hay định ra một loạt các điểm mà chị em phải làm. Không phải như vậy. Chị em cần phải năng động trong mối quan hệ và hoàn cảnh hôn nhân, hoàn cảnh gia đình của mình. Rồi Chúa sẽ ban cho chị em sự khôn ngoan để biết mình nên làm gì. Tôi có nói là hôm nay tôi có một gánh nặng cụ thể liên quan đến vấn đề cầu nguyện. Hãy để tôi nhanh chóng hoàn thành điểm 2 La Mã của bài 3 và bài số 4 nữa. Toàn bộ bài số 4. Thật ra tôi sẽ đi nhanh qua dàn bài. Nhưng hãy quay trở lại với dàn bài với 1 và 2 La Mã. Vì tất cả anh em được trích dẫn từ Galati chương 3, ba câu mà chúng ta đã đọc. Vì tất cả anh em là con Đức Chúa Trời qua đức tin trong Christ Jesus. Không thể có nam hay nữ vì tất cả anh em là một trong Christ Jesus. Bây giờ chúng ta đến với mặt khác của vấn đề. Chúng ta đã nhấn mạnh trong giờ đầu về sự khác nhau, cần có một ranh giới rõ ràng trong sự tương tác, hai mối quan hệ giữa người nam và người nữ trong xã hội, cũng như đối với chúng ta trong cộng đồng này mà chúng ta gọi là hội thánh. Điều này vô cùng quan trọng. Xin lỗi, phải nói rằng ở đây đó, nếu ranh giới này bị vượt quá, thì sẽ gây nên nhiều khó khăn và nan đề cho các thánh đồ. Thậm chí tôi nói rằng trong một số trường hợp điều ấy ảnh hưởng đến hôn nhân, thậm chí phá hủy hôn nhân. Có một số điều mà chúng tôi không chỉ nói với các chị em, nhưng thật sự cũng rất cần nói cho các anh em trong vấn đề giới hạn. Bây giờ chúng ta hãy trở qua vấn đề kia để thấy rằng mặt khác không có người nam và người nữ. Chị em thấy Kinh Thánh rất là quân bình. Kinh Thánh rất quân bình về một mặt có người nam và người nữ. Toàn thế giới này mơ hồ về điều này. Không nhận biết được đó là người nam hay là người nữ. Điều đó không đúng. Điều đó không đúng. Và đó thật là một sự lộn xộn. Một sự lộn xộn dường nào. Một sự lộn xộn mang tính tội lỗi. Tuy nhiên, mặt khác trong Christ, trong Chúa, có một vấn đề khác. Đó là không có người nam và người nữ. Đây cũng là lẽ thật. Tất cả chúng ta là một trong Christ. Thưa các anh chị em, chúng ta giống nhau hơn cả sự bình đẳng. Chúng ta giống nhau, nhưng không theo kiểu mà ngày nay thế giới gọi là nam nữ bình đẳng. Không giống nhau theo cách như vậy, nhưng giống nhau trong Christ, trong sáng tạo mới. Cho nên tôi sẽ tiếp tục đọc. Tôi nghĩ là chị em có thể dễ dàng nắm bắt được. Sau đó chị em có thể học lấy điểm này. Trước mặt Chúa và trong Christ không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Trong thế giới, người nam chiếm một vai trò và người nữ chiếm một vai trò khác. Trong sự quản trị của hội thánh, người nam có chỗ của mình và người nữ cũng có chỗ của mình. Thậm chí trong hội thánh, trong sự quản trị của hội thánh, cũng có một sự khác nhau. Tôi vẫn có các anh em và các chị em. Nhưng chúng ta không có nữ trưởng lão. Không có như vậy, chỉ có trưởng lão quản trị hội thánh. Chúng ta có nữ chấp sự, nhưng không có nữ trưởng lão. Đó chỉ là một ví dụ. Vẫn có một sự khác biệt, thậm chí trong gia đình, trong một gia đình hạt nhân, chồng có chỗ của mình và vợ cũng có chỗ của mình. Khi tôi ở sân bay, tôi thấy có hai người đàn ông. Rõ ràng họ là một cặp hay như thế nào đó. Họ đi với một đứa bé rất nhỏ. Họ đi cùng chuyến bay với tôi. Tôi nhìn thấy điều đó. Cách họ cố gắng chăm sóc cho đứa bé và chăm sóc lẫn nhau. Tôi tự nhủ, thật là một sự rối rắm. lòng tôi cứ nghĩ cho đứa bé, chẳng hạn như nó sẽ trở nên thế nào khi sống trong thế giới lộn xộn vô cùng này. Thật ra, theo bản chất con người của chúng ta biết điều đó không đúng. Nhân đây, mặc cho tất cả điều này đang được phát sóng và quảng bá trên các phương tiện truyền thông hay trong trường học, nhưng thật ra đa số người dân, thậm chí dân số ngày nay, không tán thành với điều này. Tuy nhiên, tiếng nói dần ít đi, tất cả những điều này trở nên ồn ả như thể mọi người tin vào điều đó. Trên thực tế, xin lỗi mà nói ngày nay, nó trở nên hợp pháp và trở thành luật. Đây là một sự phản loạn vô cùng nghiêm trọng. Đây là sự phản loạn của con người chống lại Đức Chúa Trời và chống lại sự chỉ định của Đức Chúa Trời, chống lại luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong con người qua sự sáng tạo của Ngài. Chị em hãy đọc La Mã chương 1. Để làm được những điều như vậy, gây nên sự xáo trộn như thế, chị em phải cố tình chế ngự luật sáng tạo theo bản chất con người. Chị em phải hủy diệt nó, phải làm cho nó im lặng. Thậm chí khi có sự phản kháng, chị em phải loại trừ nó. Đối với lương tâm, chị em phải giết chết nó, phải làm cho nó trở nên chai lì để sống theo cách như vậy, bởi nó quá trái ngược với luật và luật tự nhiên. Để duy trì lối sống đó, mối quan hệ đó, chị em phải không ngừng nhấn chìm lương tâm của mình. Và đó là một cách sống rất mâu thuẫn. Nó gây nên tổn hại về tâm lý và những hệ quả tâm lý. Tất cả những điều này đã được minh chứng. Xin lỗi các chị em yêu dấu, đừng nghĩ rằng tôi không nghiên cứu về điều này. Tôi có đấy. Tôi chỉ muốn giúp các chị em không quá ngây thơ, chỉ có đọc báo và lắng nghe điều kia, rồi nói rằng, không, không, tôi muốn tỏ cho chị em biết nguồn gốc của tất cả những điều này. Và điều quan trọng ở đây là chúng ta không cần sống theo cách đó. Ít nhất chúng ta có cái được gọi là tự do trong tư tưởng. Tôi hy vọng rằng nó vẫn đang vận hành trong xã hội dân chủ và trong xã hội tự do. Nhưng tôi phải nói rằng kẻ thù đã sử dụng số ít để lan tỏa những điều này, hợp pháp hóa chúng. Trên thực tế là khiến cho phần lớn xã hội nhận lấy lòng tin và hệ tư tưởng ấy. Điều đó thật gian ác. Chúng ta sống trong xã hội tự do. Chúng ta vẫn có sự lựa chọn. Và chúng ta muốn lựa chọn Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta lựa chọn vâng phục lời Ngài. Đơn giản là vậy. Chị em không cần tranh cãi. Chị em không cần làm điều này, điều nọ. Vì nó thật đơn giản. Và đó là điều chúng ta nên làm. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho điều này rồi. Hãy để tôi đọc cho xong. Hai nhỏ. Tuy nhiên, trong Christ và trong người mới, cả người nam và người nữ đều có cùng một chỗ đứng. Giữa họ không có sự khác biệt nào. Tại sao chúng ta lại đấu tranh cho sự bình đẳng? Trong Christ chúng ta vốn đã bình đẳng rồi, hơn cả sự bình đẳng nữa. Chị em thấy đó? Gần như là chiến đấu vì chuyện không đâu. Tôi biết bối cảnh lịch sử và tất cả những điều này. Vấn đề là cuối cùng, bởi nhân loại không ở trong Christ, cho nên có những nan đề này. Nếu chúng ta chỉ ở trong Christ, thì mọi nan đề, vấn đề này sẽ biến mất. Ba nhỏ, trong Christ, người nam không chiếm một chỗ đặc biệt. Không, người nữ cũng không. Vì Christ là tất cả và trong tất cả. Trong phương diện này, người nam không khác biệt với người nữ. Nhưng hãy cẩn thận khi nói điều này, vì nó có nghĩa là gì? Một La Mã nói rằng có một sự khác biệt lớn. Hai La Mã nói không có sự khác biệt. Đó là bởi có hai khía cạnh của lẽ thật này, hai phương diện trong lẽ thật thần thượng này. À, vị trí của chị em trong một số lĩnh vực phụng sự thì khác vị trí của anh em, nhưng điều này chỉ gắn liền với vấn đề uy quyền. Thậm chí trong sự phụng sự, chị em có thể lau dọn, anh em có thể lau dọn. Phần lớn sự phụng sự trong hội thánh, chẳng hạn như chăm sóc các người trẻ, đi rao giảng phúc âm, chăn dắt các tín đồ, tất cả không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt nào đó trong vấn đề uy quyền. Thậm chí, tôi đã gặp các chị em rất trưởng thành trong Chúa. Ý của tôi là thật sự trưởng thành trong Chúa, lớn lên trong sự sống và trong tình trạng thuộc linh trong Chúa. Thậm chí là có nhiều khả năng và nhiều lịch sử với Chúa. Và có một anh em trẻ, khá trẻ, cùng chung phụng sự. Tôi thấy các chị em cần có nhiều thuộc linh để có một thái độ thuận phục anh em trẻ này theo cách rất ngọt ngào. Nhưng thật là anh chị em không tìm thấy điều đó. Không tìm thấy được điều đó. Vẫn còn một vấn đề giữa người nam và người nữ trong phương diện này. B. Ngày nay, trong Christ không có sự khác biệt giữa hai người. Hãy nhớ rằng, trong Christ, ngoài Christ là chuyện khác. Đó là trong Chúa. B lớn, theo sự sống, tất cả tín đồ đều là người nam. Tuy nhiên, theo tình yêu, tất cả chúng ta là người nữ. Thật rất tốt. Tất cả chúng ta đều là người nam, con trai của Đức Chúa Trời, theo sự sống. Bởi sự sống mà chúng ta đã nhận nơi Đức Chúa Trời. Sự sống thần thượng là sự sống của người nam trong ngoặc kép. Tức là sự sống của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không phải là người nữ. Và chỉ có một sự sống trong vũ trụ này, đó chính là sự sống của Christ. Và tất cả chúng ta đã nhận được cùng một sự sống, không có giới tính cho sự sống đó. Sự sống đó là duy nhất. Vì thế tất cả chúng ta là người nam, tất cả chúng ta được sinh ra là con trai của Đức Chúa Trời. Chị em có thể nói, vậy còn con trai, con gái thì sao? Chúng ta có thể trả lời điều đó, rằng nó liên quan đến một điều khác, bằng đến kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời, thì có vấn đề con trai và con gái, điều này chỉ được đề cập đến một lần trong Tân Ước. Chúng ta hầu hết, không phải hầu hết mà toàn thể chúng ta là con trai của Đức Chúa Trời. Thế nên, thưa chị em không phải là con gái của Đức Chúa Trời. Đừng nói như vậy vì nó không theo Kinh Thánh. Chị em là con trai của Đức Chúa Trời. Một lần nọ, anh Lee hỏi một anh em rằng, các anh em ở nơi đó như thế nào? Anh em này hỏi lại, ý của anh là gì? Là anh em nam hay anh em nữ? Điều đó có nghĩa anh em đó thật sự biết lẽ thật. Đúng không? Tất cả đều là anh em. Đấng Christ không có chị em. Thậm chí người đầu tiên ngày gặp sau khi phục sinh, trước khi thăng thiên lên cùng cha là một người nữ. Marie Madeleine không phải là một người nam. Điều đó là như thế nào? Ngài không hiện ra với người nam hay là một môn đồ nam, nhưng lại hiện ra với Marie, một môn đồ nữ, vì cớ tình yêu chan chứa của cô dành cho Chúa. Ngài nói rằng, hãy đi nói với anh em ta, đúng không? Đi nói với anh em ta, và chị em cho rằng điều này có nghĩa chỉ có các môn đồ. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng tất cả các người theo Ngài, tại thời điểm đó trong sự phục sinh, họ thảy đều đã được tái sinh như là các con trai của Đức Chúa Trời, các em của Christ. Tất cả chúng ta là những người đó. Như là sự giúp đỡ cho các chị em, chúng ta cần bày tỏ rằng trong nhà Đức Chúa Trời không có các con gái, Đức Chúa Trời chỉ có các con trai, không có các con gái. Trong xác thịt, chị em là người nữ, nhưng chị em đã nhận lấy sự sống của con Đức Chúa Trời, vậy nên chị em cũng là các con trai. Những người theo chủ nghĩa bình quyền không thích điều này. Tại sao? Tại sao là các con trai? Có một từ như thế nào nhỉ? Đó là khuyến khích chế độ phù hệ áp bức. Không, không. Chúng ta hãy ra khỏi tất cả những điều đó. Đây là lời, là thực tại. Hai, mặt khác, trong mối quan hệ giữa chúng ta với Đấng Christ, tất cả chúng ta là người nữ, thậm chí các anh em cũng là người nữ. Thấy không nào, đột nhiên bây giờ đến các anh em. Anh em có phải là con gái của Đức Chúa Trời không? Anh em nói không, tôi là con trai của Đức Chúa Trời. Giống như chị em là các con trai của Đức Chúa Trời. Vậy anh em là người nam hay người nữ? Anh chị em phải nói rằng theo sự sống, chúng ta tất cả là người nam. Theo sự sống. Nhưng theo tình yêu, tất cả chúng ta đều là người nữ, kể cả các anh em. Thưa anh em là người nữ. Tôi vừa nói với các chị em rằng các chị em là các con trai. Còn bây giờ tôi nói với các anh em rằng tất cả anh em đều là các trinh nữ, đều là một phần của người vợ. Đây là sự khải thị của Kinh Văn. Tất cả chúng ta là trinh nữ được gả cho Đấng Christ. Chúng ta là cô dâu của Chris và là vợ của chiên con. Ồ, điều này thật tuyệt vời. Mối quan hệ giữa cô dâu và chàng rể là vấn đề của tình yêu, không phải là vấn đề sự sống. Theo tình yêu, tất cả chúng ta là người nữ. Chúng ta là con trai sống động của Đức Chúa Trời hằng sống, trong khi chúng ta là nàng dâu đáng yêu của chàng rể yêu dấu. Thật kỳ diệu vì Hội Thánh vừa là người nam. Vừa rồi ở Đài Bắc, chúng ta có đã đến một người nữ mới không? Không, xin lỗi, không có điều nào như vậy, bèn là một người mới. Đồng thời chúng ta không là chàng rể, mà là cô dâu. Người nam là một cô dâu, chị em có từng nghe điều này chưa? Nhưng đây chính là sự khải thị trong Kinh Thánh. Hãy chuyển sang sứ điệp thứ hai, sứ điệp 4. Hãy cùng nhau đọc chủ đề. Sự sống của người nữ là sự sống hữu dụng cho Đức Chúa Trời trong gia tể Ngài. Anh chị em thấy hai sứ điệp này không chỉ dành cho các chị em, nhưng cũng là sứ điệp dành cho các anh em. Hai sứ điệp này thật ra là dành cho tất cả các thánh đồ. Chúng ta không nói về người nữ, mà chúng ta nói về sự sống của người nữ, là sự sống hữu dụng trong gia tể của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy, nếu anh chị em không sống sự sống của người nữ, anh chị em sẽ trở nên vô dụng cho gia tể của Đức Chúa Trời. Vậy nên, thưa anh em, chúng ta cần sống sự sống của người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, thưa các chị em yêu dấu, tôi cố gắng sống như một người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là cách mà tôi nên sống, bằng cách nhận Ngài là chồng của mình. một La Mã. Chúng ta có thể đọc chung với nhau. Sách Xuất Ai Cập Ký khải thị về loại người Đức Chúa Trời có thể sử dụng trong gia tể Ngài để hoàn thành mục đích của Ngài. Sứ điệp không nói về các câu chuyện trong Xuất Ai Cập Ký chương 1 và 2. Mặc dù có trong phần đọc kinh văn, chúng ta có cả một bài học hay hai bài học nói về những người nữ này. Đó là những người nữ điển hình trong Xuất chương 1 và 2, bao gồm người vú nuôi. Anh chị em hẳn biết câu chuyện này, đó là mẹ của Môi-se, chị của Môi-se, con gái của Pharaon và thậm chí con đòi của bà nữa. Cần cả một nhóm người nữ để mô tả sự sống của người nữ, tức là điều cần thiết để sản sinh đấng cứu rỗi của Israel trong thân vị của Môi-se. Nhưng chúng ta không bàn về câu chuyện này hôm nay. Đây không phải là trọng điểm, nhưng ít nhất thì anh em có câu chuyện này làm nền tảng. À, ý định của Đức Chúa Trời được thấy trong sách này, sách Xuất Ai Cập Ký, là có được một dân xây dựng cho Ngài nơi cư ngụ trên đất. Chúng ta biết điều này, đó là vào cuối Xuất Ai Cập Ký, khi nhà trại được dựng nên. Vì thế, vào cuối Xuất Ai Cập Ký, nhà trại được dựng nên để làm nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. B, hơn thế nữa, để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, cũng cần có một quân đội. Không những cần nhà trại, mà cũng cần có một quân đội được thiết lập, tức là quốc gia Israel, để chiến đấu cho quyền lợi của Đức Chúa Trời trên đất. Nếu con cái Israel muốn vui hưởng miền đất tươi tốt và hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng đền thờ là chứng cớ của Đức Chúa Trời trên đất, họ phải chiến đấu để giải phóng miền đất ra khỏi bàn tay chiếm đoạt của kẻ thù. Tôi nghĩ tất cả chúng ta biết điều này. C. Vì vậy được hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói hữu dụng cho Đức Chúa Trời, chúng ta có ý nói về điều gì? Đây là một định nghĩa rất xúc tích. Nó liên quan đến hai điểm. Thứ nhất, xây dựng nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, tức Hội Thánh ngày nay, và chiến đấu cho quyền lợi của Ngài trên đất. Ở đây anh chị em có các câu tham khảo trong Ê-phê-sô chương 4 và 6.
Chapter 4 is on the building of the church, of the body of Christ.
Chương 4 nói về sự xây dựng hội thánh thân thể Đấng Christ. Chương 6 nói về cuộc chiến thuộc linh được chiến đấu bởi những chiến binh thuộc linh. Đó là hội thánh được xây dựng mặc lấy Christ như là binh giáp trọn vẹn của mình. Có hai điều. Nếu anh chị em muốn hữu dụng, thì đây là những điều mà anh chị em làm: xây dựng hội thánh và đánh bại kẻ thù. Điều này liên quan đến việc Đức Chúa Trời tạo dựng con người có được hình ảnh Ngài và quyền thống trị của Ngài. Một điều là cho sự biểu lộ và một điều là để đại diện Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng anh chị em hiểu rõ điều này. Đây là ý nghĩa của việc được hữu dụng. D. Sự sống hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Loại sự sống nào có thể hoàn thành hai điều này? Trong những vấn đề này là sự sống của người nữ. Chính sự sống của người nữ sẽ xây dựng hội thánh. Chính sự sống của người nữ sẽ đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sự sống của người nam sẽ không làm điều này. Hai La Mã xin đọc với nhau. Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Đấng Christ dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời là đầu của mỗi người nam. Và người nam dưới quyền làm đầu của Đấng Christ là đầu của người nữ. Đây chỉ là nói lại, nhắc lại trật tự trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Đừng thắc mắc hay từ khước điều này. Chỉ hãy nói Amen. Điều này sẽ đem đến phước hạnh cho anh chị em. Sẽ mang phước hạnh đến cho anh chị em. Thuận phục mang đến phước hạnh. Thưa các chị em yêu dấu, ân điển tuôn đổ xuống. Dầu linh tuôn đổ xuống. Hãy đọc Thi Thiên 133. Sương móc của hạt môn. Đó là ân điển đổ xuống, không phải chảy lên bèn là đổ xuống. Rồi dầu xúc tuôn chảy từ đầu đến râu, rồi đến trôn áo của Aaron. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu anh chị em ở quá cao, ở chỗ không thuận phục, thì không có điều gì đến với anh chị em. Sương móc, hạt môn là bức tranh về ân điển của sự sống. Dầu sức trên đầu Aaron tượng trưng cho linh tổng hợp, tức chính Đức Chúa Trời Tam Nhất. Hai điều này tuôn đổ xuống. Càng ở trong chỗ đứng thuận phục, vị trí thuận phục, nơi thuận phục, anh chị em càng trở nên người nhận lãnh ân điển và linh. Vậy nên, tôi nói với anh chị em, các thánh đồ yêu dấu, thuận phục là điều rất tuyệt vời. Thế giới dạy chị em hãy trỗi cao lên, phá vỡ hàng rào vô hình. Điều này hoàn toàn đối nghịch lại với ý tưởng của Đức Chúa Trời, với đường lối thần thượng. Anh chị em phải nắm bắt được điều này. Ở đây xin nhắc lại, Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Đấng Christ là đầu của tất cả người nam, và người nam là đầu của người nữ. Đừng phủ nhận, đừng bất đồng với điều này. Chúa ơi, Amen. Chúa ơi, Amen. Điều này thật tuyệt vời. Rồi anh chị em sẽ nhận được phước hạnh. Đọc chung với nhau ba la mã. Người nam hình bóng cho Đấng Christ, tượng trưng cho sự sống độc lập. Phần còn lại của giảng bài này, chúng ta sẽ bàn đến việc sự sống của người nam đối kháng với sự sống của người nữ. Người nam là hình bóng cho Đấng Christ, tượng trưng cho một sự sống độc lập, và hóa ra là trong toàn thể vũ trụ rằng chỉ có một Đấng nên có thể là độc lập, đó chính là Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, không phải anh chị em và tôi. Tuy nhiên người nam mà là hình bóng của Christ, cũng là hình bóng của sự sống độc lập. Nhưng sự sống này không hữu dụng. Là hình bóng thì được. Nhưng khi đến với vấn đề hữu dụng cho Chúa trong nếp sống hội thánh, thì người nam với sự sống độc lập thì không hữu dụng. Bốn la mã. Người nữ là hình bóng cho người nam, tượng trưng cho sự sống nương cậy. Người nữ hình bóng cho người nam. Vì thế, tượng trưng cho một sự sống nương cậy. Đây thật sự là chủ đề cho toàn bộ bài học ở đây. Sự sống của người nữ là gì? Đó là sự sống nương cậy. Người nữ mô tả sự lệ thuộc, một sự sống nương cậy. Chúng ta hãy đọc tiếp năm La Mã. Người nam phải là người nữ thực sự, sống một đời sống nương cậy Đức Chúa Trời. Một lần nữa anh chị em lại thấy có rất nhiều câu kinh thánh tuyệt vời, và tôi không có thời gian. Con người chỉ về người nam và người nữ. Con người nói chung là một người nữ thật sự. Chúng ta thật sự được tạo nên. Cả người nam và người nữ được tạo dựng thành một người nữ cách tập thể trước mặt Đức Chúa Trời, sống sự sống của người nữ. Theo ý nghĩa này, Đức Chúa Trời đã không tạo nên một người nam, Đức Chúa Trời tạo dựng nên một người nữ. Loài người là giống cái, loài người là người nữ trong mắt của Đức Chúa Trời. Anh chị em phải nắm vững lẽ thật này. Vì là như thế, con người nên sống một đời sống hoàn toàn nương cậy vào người nam là chính Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt diệu. Sáu La Mã xin chúng ta đọc chung. Người nam độc lập với Đức Chúa Trời là phản loạn. Bây giờ anh chị em lại có một định nghĩa mang tính nội tại khác về sự phản loạn. Đó là công bố độc lập. Khi 13 thuộc địa trở nên hợp chủng quốc Hoa Kỳ, họ đã công bố sự độc lập. Với bản tuyên ngôn độc lập ấy, thì tôi nói, thưa vua George, đó là sự phản loạn. Tôi nói đúng không? Về sự phản loạn, anh chị em không cần phải làm điều này hay điều kia, mà chỉ cần công bố độc lập với Đức Chúa Trời. Tôi có thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Cơ bản đây là sự sa ngã của con người. Tôi không cần cây sự sống, tôi không cần Đức Chúa Trời. Tôi có thể sống sót và sinh tồn mà không cần đến Ngài. Đó là sự phản động chung cuộc. Vì Đức Chúa Trời không tạo dựng con người theo cách đó. Đức Chúa Trời tạo dựng con người để sống nương cậy vào Ngài. Có một bài hát, từng hơi thở, tôi sống bởi Ngài. Anh chị em có biết bài hát này không? Thưa các chị em, đó là nương cậy. Đó là cách mà người nữ nên sống. Đó là cách mà tất cả chúng ta nên sống. Thậm chí là từng hơi thở. Chính lúc trở nên độc lập, chúng ta trở nên phản loạn chống lại Đức Chúa Trời, bởi vì sự sống người nam là sự sống độc lập và phản loạn. Đức Chúa Trời không thể dùng sự sống này để hoàn thành mục đích của Ngài. Bất kỳ ai ở giữa vòng chúng ta, nam hay nữ, nếu quá ương ngạnh và nói rằng tôi không cần Chúa, ngày nay, những người vô tín thực sự là hình thức chung cuộc của sự phản loạn. Họ nói không có Đức Chúa Trời, thậm chí họ không những nói tôi không vâng lời Đức Chúa Trời, mà họ còn nói Đức Chúa Trời không tồn tại. Đó là hoàn toàn khước từ Đức Chúa Trời. Thậm chí chối bỏ sự hiện hữu của Ngài. Thật là một sự dại dột. 7. La Mã. Nếu một người nữ sống sự sống độc lập, người nữ ấy trở nên một người nam thật sự. Tôi quên đọc điểm B. Vì sự sống của người nam là độc lập và phản loạn, nên Đức Chúa Trời không thể nào dùng sự sống ấy để hoàn thành mục đích của Ngài. Nếu một người nữ sống sự sống độc lập, người nữ này sẽ trở thành một người nam thật sự và vì thế trở nên vô dụng. Ngày nay có rất nhiều người nữ đã trở thành người nam. Có lẽ họ vẫn mặc quần áo người nữ, nhưng theo một cách nào đó, họ là một người nam. B. Đây là nguyên nhân chính của nhiều cuộc ly thân và ly dị. Chúng ta không đổ lỗi tất cả cho người nữ. Người nam cũng phải chịu trách nhiệm nữa. Nhưng ở đây liên quan đến vấn đề chiếm ưu thế về đấu tranh quyền lực, xem ai là người chỉ huy, ai là người nắm quyền, ai là người điều khiển mọi việc, tất cả những điều như thế. Tám La Mã. Chỉ sự sống người nữ thực sự mới hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Sự sống người nữ đích thực. Đây không phải là loại bỏ tính nam tính của các anh em. Thật ra trong những ngày này, tôi thật sự muốn tái nam tính hóa một vài anh em yêu dấu của chúng ta. Vì họ không phải là người nam. Tôi trích dẫn trong Kinh Thánh, Phao-lô nói rằng, hãy là người nam. Và tôi nói điều này với nhiều anh em trẻ tuổi của chúng ta. Anh ơi, hãy là một người nam. Anh em được dựng nên là người nam. Hãy là một người nam. Có một chị em đến gặp tôi nói rằng, anh Minoru, chúng tôi không thể tiếp tục trong sự phối hợp vì các anh em không làm gì cả. Họ là những người yếu đuối và nhút nhát. Thật ra họ đã không dùng từ đó. Đó là từ của tôi. Tôi đáp lại, tôi thông cảm với chị và tôi đồng ý với chị. Đó là vấn đề mất đi nam tính của thế hệ nam giới trong xã hội này. Nhưng tôi không nói về điều đó. Tôi đang nói về sự sống người nữ đích thực trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là cách mà chúng ta nên sống, thưa các anh em. Đó là cách mà chúng ta nên sống. À, trong Kinh Thánh, dân của Đức Chúa Trời được ví như một người nữ. Đức Chúa Trời đối xử với dân Israel như người phối ngẫu của Ngài. Chúng ta đã nói về điều này. Trong Tân Ước, những tín đồ trong Christ được xem là các trinh nữ. Chúng ta cũng đã nói đến điều này. Trong Ephesô đoạn 5 câu 25, chúng ta thấy Christ yêu hội thánh là tương xứng của Ngài, vợ Ngài. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. 4. Christ sẽ kết hôn với Jerusalem mới là vợ Ngài trong thiên hy niên. Chúng ta đã bàn đến vấn đề này. Trong cõi đời đời, Jerusalem mới sẽ là vợ của Đức Chúa Trời. Sáng nay, khi thức dậy, tôi nói rằng chúng ta thậm chí là quân đội cô dâu. Có một ngày đội quân này sẽ cùng với Christ như là những người đắc thắng của Ngài đến để chiến đấu với Antichrist tại hạt Magedon. Đấy là lời tiên tri. Nhưng anh chị em có biết đội quân này là đội quân người nữ không? Ngày nay trong chiến đấu, phụ nữ có thể tham gia vào chiến trận, không chỉ tham gia vào quân đội mà còn ở tiền tuyến. Hiện nay đang có một đội ngũ nữ trong trại huấn luyện lính thủy. Tôi không ở trong lĩnh vực đó để tranh cãi với điều này, nhưng tôi muốn nói với anh chị em rằng trong lời, để trở nên một người nữ đắc thắng, tốt nhất chị em nên là một người nữ. Càng sống sự sống người nữ nương cậy nơi Đức Chúa Trời, anh chị em càng trở nên người đắc thắng và sẽ trở nên một phần của đội quân. Kinh Thánh không nghĩ theo cách giống như tâm trí thiên nhiên. Khi anh chị em đầy năng lực, mạnh mẽ, có nhiều cơ bắp, tôi có thể chiến đấu và trở nên người đắc thắng không? Bèn là anh chị em càng nương cậy vào Đức Chúa Trời. Phao-lô đã khoe khoang trong sự yếu đuối của mình, không trong năng lực của ông. Ông nói, trong sự yếu đuối tôi khoe khoang. Đây là khi ân điển của Christ che phủ tôi. Hay quyền năng của sự phục sinh làm cho tôi mạnh mẽ. Đó là dấu hiệu của sự nương cậy. Tất cả chúng ta cần phải sống theo cách như vậy. Tôi tiếp tục. Dù là chị em hay anh em, tất cả chúng ta đều cần trở thành người nữ và sống bởi sự sống duy nhất là sự sống hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Để trở thành người nữ, chúng ta cần nương cậy vào Chúa. Tôi yêu thích điều này. Anh em hãy đọc Nhã Ca. Ở đấy nói, con gái của Jerusalem, người yêu của Solomon, tức Sulamit, cũng như rất nhiều hình ảnh trong thơ ca của sách Nhã Ca, bày tỏ sự nương cậy hoàn toàn của nàng nơi người yêu mình. Đó là cách mà chúng ta nên sống. À, cây sự sống trong Sáng Thế Ký chương 2 tượng trưng cho sự nương cậy và cây tri thức tượng trưng cho sự độc lập. Sự sống luôn làm chúng ta nương cậy, trong khi tri thức luôn làm chúng ta độc lập. Vì thế, chúng ta nên chọn sự sống. B. Đức Chúa Trời khao khát chúng ta chọn sự sống thay vì tri thức. Điều này có nghĩa là Ngài muốn chúng ta chọn sự nương cậy hơn là độc lập. Dù ở với Chúa lâu đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn phải nương cậy Ngài để sống ngày hôm nay. Chúng ta không thể tốt nghiệp việc ăn, uống và thở. Với sự sống, không có tốt nghiệp. Chiến lược của Đức Chúa Trời là đặt chúng ta ở vị trí phải nương cậy Ngài. Đây là loại sự sống mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng để hoàn thành mục đích của Ngài. Bởi sự sắp đặt của Chúa, tôi có lẽ tham gia vào rất nhiều điều. Đôi lúc tôi cảm thấy mình nên lùi bước. Nhưng tôi nói về những trách nhiệm, công việc trong sự khôi phục của Chúa, các hội thánh, các vùng miền, rồi các thánh đồ, vân vân, rất nhiều công việc. Tôi có thể làm chứng cách khiêm nhường rằng, thưa anh chị em, càng liên đới tham gia, càng nhiều trách nhiệm trên vai và trong lòng, tôi càng nhận ra rằng tôi thật mỏng manh và bất năng để làm những điều này. Ngày trước, tôi có thể đảm nhận bất cứ điều gì. Tôi có thể làm được. Hãy giao cho tôi. Bây giờ tôi nói, không, cảm ơn. Tôi không nghĩ là tôi có thể gánh vác được. Do vậy, có những điều nào đó cứ được đặt trên vai. Và trong trường hợp này, cách duy nhất để tôi có thể thực hiện trách nhiệm là nhờ ân điển của Ngài. Bởi ân điển Ngài mà tôi đã lao tác nhiều hơn. Phao-lô là một gương mẫu chung cục của sự sống người nữ trong sự nương cậy Đức Chúa Trời cách tuyệt đối. Chúa ơi, con không thể làm được. Đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời. Có thời điểm chúng ta nên nói rằng tôi có thể. Chúng ta không nên bị đánh bại. Có thời điểm cần sự dũng cảm và dạn dĩ làm công tác của Chúa. Nhưng bên trong tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần Ngài. Con cần Ngài. Con không thể đảm đương được. Và thậm chí có nhiều lần tôi cầu nguyện, ôi Chúa, khả năng tâm trí của con đã được mở rộng đến cực điểm. Thậm chí tâm trí con không thể đảm đương vấn đề hay tình huống này. Nhưng vấn đề vẫn ở đó. Và tôi nói, Chúa ơi, xin hãy làm mạnh mẽ linh con để con có sự khôn ngoan và phương cách tương giao về vấn đề này. Rồi thậm chí thân thể của tôi, Chúa ơi, với thân thể này, con đặt lòng tin cậy vào Ngài, hãy giúp đỡ con, Chúa ơi. Như vậy là đúng đắn. Chúng ta cần vui hưởng Chúa, ăn uống và hít thở Chúa. Đây không phải là điều gì thuộc về hội thánh địa phương. Đây là dấu hiệu của việc nương cậy vào Chúa. Anh chị em ăn vì anh chị em sống nhờ thức ăn. Anh chị em uống vì anh chị em sống nhờ thức uống. Anh chị em thở vì anh chị em cần oxy. Để sống, anh chị em thật ra đang tuyên bố rằng tôi không thể sống bởi chính mình, bèn là bởi việc hít thở, ăn và uống. Chúng ta cần Ngài từng thời khắc một. Nếu tất cả chúng ta đều có nỗi lo sợ lành mạnh về sự độc lập, thì sẽ không có nan đề trong nếp sống hội thánh. Thưa anh chị em, trong nếp sống hội thánh, mọi nan đề đều đến từ các anh chị em tuyên bố độc lập. Khi anh chị em không cần Chúa, tôi không cần Chúa, chúng ta sẽ gặp những vấn đề trong nếp sống hội thánh. Mọi nan đề trong đời sống hội thánh, thậm chí trong đời sống hôn nhân và giữa vòng các thánh đồ đều đến từ một nguồn, và nguồn đó là sự độc lập. Hãy kiểm tra xem, thậm chí trong đời sống hôn nhân, khi anh chị em có sự tranh cãi hay lời qua tiếng lại hay đấu tranh với chồng của mình, giả sử là như vậy. Đó không phải là kết quả vì điều này, điều nọ. Đúng, đó là những điểm kích hoạt. Nhưng khi chị em bắt đầu sống đời sống độc lập với Đấng Christ, hay chồng của chị em cũng sống tách rời khỏi Đấng Christ, không ăn, không uống, không làm một với Chúa, thì nan đề sẽ xảy ra, mọi loại nan đề. B. Lý do hội thánh trải qua nhiều năm bị phá đổ thay vì được xây dựng là do những người được gọi là thợ xây quá độc lập. Thay vì là người nữ thì họ là người nam. Đó là Cơ Đốc giáo nói chung, đó là lịch sử. Quá nhiều những công nhân, những người truyền giáo và con người độc lập. Điểm trọng yếu không phải là vấn đề chúng ta có thể làm bao nhiêu, mà là chúng ta nương cậy Chúa bao nhiêu. Lời Chúa nói rằng, ngoài Ngài, chúng ta không thể làm chi được. Đúng không nào? Có phải trong Giăng chương 15 không? Ngoài Ngài, tôi không thể làm chi được. Chị Barber đã viết gì trong cuốn Kinh Thánh của chị nhỉ? Điều nào đó liên quan đến vấn đề này. Tôi quên rồi. Là một lời cầu nguyện hay một lời công bố? Không độc lập nhưng nương cậy. Không chỉ người thế giới sống sự sống độc lập mà nhiều Cơ Đốc nhân cũng sống độc lập với Đức Chúa Trời. Vì lý do này, đại đa số Cơ Đốc nhân đã trở nên vô dụng đối với Đức Chúa Trời. Môi-se đã được huấn luyện để sống sự sống người nữ. Ông là một người nam, một người rất mạnh mẽ. Chỉ cần bùm như thế này và ông giết chết một người Ai Cập. Cho người đó chí cát. Nhưng rồi có người nhìn thấy. Điều kế tiếp là ông đã bỏ trốn trong 40 năm. Năm 40 tuổi, ông giết một người Ai Cập. Lúc đó ông là một người nam. Trong 40 năm sau, ông đã được Chúa huấn luyện để trở nên một người nữ. Đó không phải là một cuộc phẫu thuật thay đổi giới tính, mà là 40 năm chịu huấn luyện và xử lý ở phía sau lưng núi. Để rồi năm 80 tuổi, Môi-se đã trở thành một người nữ trước mặt Đức Chúa Trời. Vào thời điểm đó, Đức Giê-hô-va như một bụi gai cháy đã hiện ra với ông. Hay nói cách khác là trong một bụi gai cháy, giao nhiệm vụ cho ông dẫn dắt 2 triệu dân Israel ra khỏi Ai Cập, đi đến miền đất tươi tốt. Đó là lúc ông trở nên hữu dụng. Môi-se tôn trọng Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng duy nhất. Ông được Đức Chúa Trời gọi lên núi, tại đó Đức Chúa Trời khải thị cho ông điều của lòng Ngài và sau đó truyền bảo ông xây dựng nhà trại theo kiểu mẫu đã chỉ cho ông trên núi. Ông không khởi xướng làm bất cứ điều gì, ông luôn luôn nhận lấy sự lệ thuộc. Những điều mà đầu nói, những điều người nam nói, ông nhận lấy và truyền lời đó cho dân sự. B. Nếu muốn hoàn hảo người khác cách đúng đắn và xây dựng hội thánh, chúng ta cần một sự sống người nữ như thế. Anh chị em biết là những người Israel, họ không có gì để uống và ăn, thế nên họ thảy đều than phiền cùng Môi-se. Họ dấy lên cuộc phản nghịch chống lại Môi-se. Môi-se đã làm gì? Môi-se đã không bày tỏ khía cạnh của người nam của mình. Đại khái là vậy. Môi-se chỉ xoay lại với Đức Chúa Trời, sắp mình xuống và nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, đây là nan đề của Ngài. Tôi đã không dẫn dân này đến đây, Ngài đã dẫn họ đến đây. Vì thế, xin đừng đổ lỗi cho tôi. Tôi chỉ là một người nữ và Ngài là đấng khởi xướng. Điều này không tuyệt vời sao? Ông là người nhu mì nhất. Đó là sự sống của một người nữ. Ba, hơn nữa, tất cả những chiến binh đều đang sống sự sống người nữ và nương cậy Đức Chúa Trời. Tốt hơn, anh chị em nên đọc những câu kinh thánh trong sách Giô-suê. Nếu không học tập trở thành người nữ, chị em sẽ không thể chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong đội quân này, chỉ có người nữ được tuyển. Tất cả người nam đều bị từ chối nhập vào đội quân. Điều này nên làm cho chính phủ vui mừng nhỉ? Tất cả những gì họ chiến đấu, thì Đức Chúa Trời đều đã có kế hoạch. Tôi nói đúng không? Nếu chị em sống sự sống người nữ đích thực, chị em thuộc về quân đội của Đức Chúa Trời để chiến đấu cho vương quốc. B. Đức Chúa Trời chỉ dùng các chiến binh người nữ. Tôi thích điều này. Điều này có nghĩa là nếu chị em sống một sự sống người nam độc lập, chị em là vô dụng đối với trận chiến thuộc linh. D. Nguyện chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể sử dụng chúng ta khi chúng ta là người nữ, nương cậy Ngài mọi lúc và trong mọi sự. Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng. Chị em có rõ không? Tôi biết khi phát ngôn cùng các chị em, tôi luôn suy xét là tôi phải nói điều gì đó ngọt ngào, làm cho các chị em vui vẻ. Hai sứ điệp hôm nay thì không đặc biệt ngọt ngào. Nhưng chúng không là những sứ điệp tuyệt vời sao? Chúng không phải là những sứ điệp thiết yếu sao? Tôi hy vọng các chị em nhận được điều gì đó và sẽ học lấy điều ấy cách rất cẩn thận cho đến khi chúng thật sự trở nên của chị em và là một phần trong toàn bộ hệ thống đức tin của chị em. Bây giờ trong thời gian còn lại, tôi sẽ nói đôi điều về vấn đề cầu nguyện, đặc biệt đối với các chị em. Anh có thể đưa cho tôi bìa kẹp giấy của tôi được không? Ồ, anh chị em có nó rồi à? À, tất cả anh chị em đã có bài viết này rồi. Tựa đề là Phụng sự bởi sự cầu nguyện. À, thật tuyệt. Tôi hy vọng bài này cũng có tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha. Điều này là kinh điển. Những gì tôi muốn chia sẻ với anh chị em, tất cả đều ở đây. Anh chị em có thể đọc khi trở về nhà hay có thể cùng nhau đọc. Gánh nặng chỉ mới đến trong tuần này khi tôi cùng một số anh em gọi điện cho nhau. Thật ra đó là anh em ở miền Bắc California, San Francisco Bay Area. Chúng tôi gọi chỗ đó là Bay Area. Tôi đã chia sẻ và phát ngôn. Tôi nói với các anh em rằng, trong những ngày này, trong sự khôi phục của Chúa, nhu cầu hơn hết là sự cầu nguyện. Thật ra, nhiều lần chúng ta đã nói về điều này. Nhưng một cảm nhận sâu sắc thì chỉ đến mới đây. Anh chị em muốn biết vì sao không? Hãy để tôi nói cho các anh chị em biết, mỗi lần Đức Chúa Trời muốn làm điều gì, thì Satan biết điều đó. Anh chị em và tôi có lẽ không biết, nhưng kẻ ác biết và hắn biết điểm chiến lược để tấn công. Tôi không muốn nói điều này để dọa anh chị em, nhưng tôi muốn cho anh chị em biết sự thật. Cho nên vị sứ đồ nói đến mưu trước và phương sách của kẻ ác. Ông đã dùng những lời này, phương cách của hắn, đường lối của hắn để chống lại Đức Chúa Trời, tấn công gia tể của Đức Chúa Trời một cách tinh vi và đôi lúc theo cách công khai. Tuy nhiên, điều này chỉ để chống lại điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành. Trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta phải đối diện hết lần này đến lần khác những cuộc giấy loạn khác nhau. Để tôi kể cho chị em nghe một câu chuyện gần đây để minh họa cho điều này. Sự khôi phục của Chúa đến với đất nước này qua anh của chúng ta vào thập niên 60, đúng không? Và sự khôi phục bắt đầu lan rộng theo cách thắng thế đặc biệt giữa vòng những người địa phương ở Mỹ và Canada. Tôi nghĩ là Canada thật ra được bắt đầu cùng một thời điểm theo cách nhỏ hẹp hơn. Trước tiên là ở Vancouver vào thập niên 60, rồi cuối những năm 60, đầu năm 70, tại đây phía đông Canada, cụ thể là ở Toronto, có một sự tương đồng đôi chút giữa hai quốc gia. Sự khôi phục của Chúa đã lan rộng như lửa. Sự gia tăng của chúng ta thật phi thường. Tại Mỹ, trong những ngày đầu ở LA, khi nếp sống hội thánh đầu tiên tại Los Angeles bắt đầu, có lẽ chỉ có khoảng 30 người. Vào thời điểm đó, hầu hết đều là người Hoa. Tôi có thể cho anh em xem một số hình ảnh để anh em thấy được điều đó. Mười năm sau, vào năm 1972, số lượng của chúng ta trong quốc gia này đã lên đến hàng ngàn, 3-4 ngàn người. Vì thế, chúng tôi không thể nhóm lại được tại phòng nhóm Eden. Lúc đó, chúng tôi phải chuyển đến nhóm tại trung tâm hội nghị ở Los Angeles. Không biết có ai trong số anh chị em ngồi đây đã từng có mặt ở đó không? Giai đoạn từ năm 72 đến năm 74. Là các anh em dẫn dắt trong công tác Chúa. Đồng nghĩa với việc họ dự tính theo hướng lạc quan rằng liệu điều này có tiếp tục được không? Ồ, nếu được như thế thì thật mạnh mẽ dừng nào. Tôi đã có mặt ở đó như là một sinh viên đại học. Rồi, ngay lúc đó, kẻ thù đã hành động theo hai cách. Thứ nhất, bằng cách gieo vào giữa vòng chúng ta những người không thật sự thuộc về chúng ta. Họ có kế hoạch, có ý định và đầy tham vọng để tiếp quản sự khôi phục của Chúa. Và điều đó trở thành sự phản loạn lớn đầu tiên trong đất nước này. Chỉ mới 15 năm từ sau khi bắt đầu vào năm 1962, ở bên ngoài dấy lên sự phản đối vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta bị gán cho danh hiệu là tà giáo. Không chỉ là dị giáo, mà là tà giáo. Trong những ngày đó, từ tà giáo có nghĩa là điều gì đó rất tệ. Gian ác. Có nhiều người trẻ không biết điều này. Không biết anh chị em có nghe về đền hội chúng Jim Jones không? Họ nói rằng chúng ta kết hợp với hội đó là điều gian ác nhất của tà giáo thật. Với những sách gian ác, sự nói dối, phỉ báng. Vì các điều đó mà chúng ta bị phong tỏa hơn cả sự cách ly. chúng ta vốn đã bị cách ly rồi và điều này còn khiến chúng ta càng bị hơn nữa. Cơ bản là do kẻ nội thù bên trong và thứ hai, kẻ ngoại thù bên ngoài. Tôi gọi đó là sự tấn công gấp đôi, khiến cho sự khôi phục bị dừng lại. Không chỉ là chúng ta không có sự gia tăng, nhưng trong sự phản loạn đó, chúng ta mất đi hàng trăm người và những người Mỹ địa phương. Tôi không biết các anh em Canada ở đây thì như thế nào. Tôi chỉ có thể nói, ở Mỹ, hàng trăm người vào thời của tôi, nếu họ có thể ở lại, thì ngày nay sự khôi phục hẳn đã khác rồi. Khác hẳn trong vấn đề dẫn dắt, v.v. Sự khôi phục đã bước vào thời kỳ mùa đông trong vấn đề gia tăng và lớn lên. Để chống lại điều đó, tức cuộc giấy loạn đầu tiên, anh của chúng ta đã đến Đài Loan vào những năm 80 để tìm cách phá vỡ đi tình trạng tê liệt mà chúng ta đã rơi vào. Sau 5 năm ở Đài Loan, anh đã trở lại cùng với điều mà ngày nay chúng ta gọi là đường lối chỉ định của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần có nhiều sự tương giao hơn để xem lại điều này. Sau 10 năm, vào năm 1987-88, anh trở lại với gánh nặng, đầy gánh nặng thực thi đường lối này ở miền Tây và miền Bắc nước Mỹ. Anh trở lại, rồi lại có một sự phản loạn khác. Cuộc phản loạn này tệ hơn cả cuộc phản loạn ban đầu. Tôi kể cho anh chị em nghe điều này vì tôi có mặt trong cả hai cuộc phản loạn đó. Tôi không nói tôi là người tham dự thực sự, anh chị em hiểu ý của tôi, mà tôi đã ở trong điều đó. Tôi ở Anaheim, tâm điểm chấn động của cuộc phản loạn thứ hai. Tôi kể cho anh chị em nghe sự giảm sút, sự thiệt hại luôn, cả những sự thiệt hại khác nữa. Nhiều thánh đồ khơi dậy đã bị ảnh hưởng, đánh mất đi đức tin và tấm lòng dành cho sự khôi phục, cho chức vụ, cho nếp sống hội thánh. Họ trở lại với thế giới và trở nên nguội lạnh. Tôi muốn nói cho chị em nghe, thưa các chị em, cuộc chiến thuộc linh là điều có thật, không phải tưởng tượng đâu. Cụ thể là khi Đức Chúa Trời muốn làm điều gì đó, thì kẻ thù luôn muốn làm hỏng đi, làm hư đi những gì Đức Chúa Trời muốn làm. Tôi muốn nói với chị em rằng trong linh mình, và đây chỉ là cảm nghĩ riêng của tôi, ấy là sau nhiều năm, lúc đó là năm 80, bây giờ là 30 năm sau. 30 năm sau, vào cuối những năm 2010, Chúa muốn lại làm điều gì đó theo cách đổi mới. Theo cách phục hồi. Một mùa xuân mới của sự lớn lên, của sự gia tăng, của sự tiến lên tích cực trong sự khôi phục của Ngài. Tôi tin vào điều này. Tôi không tự dưng nói ra như vậy vì tôi ở trong công tác. Tôi đã đến thăm các hội thánh và tôi đã không nhìn vào tình trạng hiện tại, bèn cảm nhận trong linh rằng, cụ thể tại miền Bắc nước Mỹ, tôi không nói đến toàn bộ sự khôi phục của Chúa, tôi chỉ nói đến miền Bắc nước Mỹ. Có nhiều lý do cho điều đó. Tôi không muốn bàn đến, nhưng tôi muốn nói cho các chị em rằng, bởi điều đó, tôi tin rằng, Kẻ thù chắc chắn sẽ tấn công như hắn đã từng làm. Theo cách nào thì tôi không biết. Đó là phần nền của sự tương giao của tôi với các anh em trong tuần này. Tôi xin nói, anh em, đây là cảm nhận của tôi. Và vì lý do này, tôi chỉ có một điều muốn nói, đó là kêu gọi các thánh đồ hãy cầu nguyện. Chúng ta không chiến đấu chống lại với thịt và huyết, đúng không? Nhưng chống lại những quyền bính và chấp chánh, uy quyền của sự tối tăm của kẻ ác. Và chỉ có một cách duy nhất, chúng ta đã được chỉ cách làm thế nào để chiến đấu trong trận chiến này. Đó là Ê-phê-sô chương 6. Trong mọi sự hãy đứng với binh giáp trọn vẹn của Christ cùng với vũ khí tấn công là gươm của Linh, mà Linh là lời của Đức Chúa Trời, bằng mọi sự cầu nguyện. Như vậy, cầu nguyện là phương cách. Trong những ngày này, khi chúng ta làm điều này, điều kia, rất nhiều công tác và các hoạt động mà chúng ta cần làm. Thưa các chị em, sáng nay, tôi muốn kêu gọi các chị em, tôi muốn nói một điều như một lời kêu gọi. Các chị em, hãy trỗi dậy cầu nguyện. Trỗi dậy bước vào trong chức vụ cầu nguyện cầu thay, là chức vụ tại bàn thờ sông Hương bằng vàng trong nơi thánh. Nếu đó không phải là lúc để cầu nguyện, thì bây giờ chính là thời điểm. Mỗi khi không cầu nguyện, chúng ta đánh mất sự cảnh giác. Thế nên, với Chúa và các sứ đồ, cầu nguyện luôn luôn đi cùng với tỉnh thức. Tỉnh thức và cầu nguyện. Thức canh và cầu nguyện. Tôi hy vọng trong những ngày này, các buổi nhóm cầu nguyện của chúng ta sẽ có đầy các thánh đồ. Trong Công vụ chương 2, hội thánh đầu tiên tại Jerusalem là một loại kiểu mẫu. Anh chị em sẽ tiếp tục bền đổ trong bốn điều, tức hai cặp vấn đề. Một là sự dạy dỗ và tương giao của các sứ đồ, là điều chúng ta làm trong các hội thánh. Chúng ta bước theo chức vụ này. Chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí sáng nay, bài học này là một phần trong việc bình đổ và đi theo sự dạy dỗ của các sứ đồ. Cặp thứ hai là bẻ bánh và cầu nguyện. Tôi tin rằng chữ cầu nguyện ở đây là số nhiều, nghĩa là tất cả mọi cách cầu nguyện, sự khẩn khoản, nài xin, cầu thay, cảm tạ. Timothy nhất chương 2, đây thật ra là chương nói về nếp sống hội thánh. Nhưng nếu đọc toàn thể chương này, anh chị em sẽ thấy rằng đây là một chương nói về sự cầu nguyện. Ở đây vị sứ đồ nói rằng trước hết trong mọi sự, điều trước tiên, trước hết trong mọi sự là cầu nguyện, cầu thay, cầu xin được thực hiện cho những người có quyền bính. Tôi nói đúng không? Cho chính quyền để chúng ta có thể sống một đời sống bình tĩnh, yên ổn. Đó là nếp sống hội thánh. Rồi sau đó lập tức nói điều gì? Đó là khao khát của Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi, rằng tất cả mọi người đều được cứu và đạt đến sự thông biết lẽ thật cách đầy trọn. Đây là điều mà chúng ta cần cầu nguyện. Rồi cũng trong chương này, ông bảo người nam chớ nên tranh cãi, trở nên cãi vã. Nhưng hãy giơ tay thánh sạch lên ở khắp nơi để cầu nguyện. Rồi sau đó lại nói về các chị em. Các chị em nên cầu nguyện. Tôi nói với chị em rằng cầu nguyện là một hoạt động không thể nào thiếu được, là hoạt động hay chức vụ không thể thiếu được của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hãy đọc quyển sách này. Nếu anh chị em chưa đọc, đó là quyển Chức vụ cầu nguyện. Anh chị em phải đọc nó và hãy đọc lại. Tôi hy vọng rằng sự cầu nguyện của Hội Thánh sẽ được nâng lên đến mức độ như vậy. Chỉ có hai điều: bẻ bánh tại bàn Chúa và cầu nguyện. Đây là hai điểm nổi bật chính yếu nhất của Hội Thánh địa phương. Cụ thể hơn, ngoài buổi nhóm cầu nguyện, tôi muốn kêu gọi các chị em hãy thánh hóa đời sống của mình, thánh hóa chính mình vì mục đích của chức vụ cầu nguyện và một lần khác trong tuần. Đặc biệt là tôi nói về việc số ít các anh chị em khi nhóm lại với nhau. Tôi biết ở Toronto, anh chị em có thời giờ nhóm lại với nhau sáng thứ tư, đúng không? Không chỉ có các chị em mà còn có các anh em. Đó là một cách, nhưng có lẽ cần một thời gian khác nữa. Vì có thể thứ tư, anh chị em không có thời gian trống. Và một buổi sáng nào đó, hay khoảng thời gian nào khác, qua điện thoại, gặp nhau và cầu nguyện. Anh chị em có thể hỏi rằng, cầu nguyện cho điều gì? Có rất nhiều gánh nặng mà Hội Thánh có thể in ra, hay chia sẻ, thậm chí vài điều mà tôi đã chia sẻ với anh chị em liên quan đến nhu cầu trong sự khôi phục của Chúa ngày nay. Canada cần cầu nguyện cho sự chuyển động của Chúa ở Canada, các hội thánh tại Canada, phúc âm của Chúa tại Canada. Có rất nhiều trường hợp. Đó là một trận chiến, thưa các chị em. Vì vậy, anh chị em nên đọc quyển sách này. Nhân tiện, tôi cho biết nguồn của sách này là trong một quyển sách nhỏ mà tôi luôn giới thiệu với các chị em. Và còn một quyển sách nhỏ khác nữa có tên là Chị Em Phụng Sự Trong Nếp Sống Hội Thánh, được chia sẻ vào năm 1975 tại Anaheim. Chị Em Phụng Sự Trong Nếp Sống Hội Thánh. Đây là một phần trích trong sứ điệp đó, nói về việc làm thế nào để phụng sự. Ở đây, anh của chúng ta nói rằng một vùng chủ yếu để phụng sự là cầu nguyện. Rồi anh bảo, các chị em ơi, để cầu nguyện, chị em cần dừng lại việc nói chuyện và tán gẫu. Anh không có ý nói chị em hãy im lặng. Ý của anh là tán gẫu, nói chuyện vẩn vơ. Những cuộc hội thoại không ích lợi, những cuộc trò chuyện lãng phí. Bởi vì chị em càng nói và cần năng lượng để nói, thì chị em sẽ không có năng lượng để cầu nguyện. Cũng như càng ở trong tình trạng thuộc hồn, đôi lúc thuộc xác thịt của những hoạt động nói chuyện, thì linh của chị em trở nên yếu đuối và thậm chí không có một linh mạnh mẽ để mang lấy gánh nặng cầu nguyện, tức là cầm lấy gươm của linh. Vậy nên, hãy tiết kiệm cho năng lượng của mình. Đừng lãng phí cho những điều đó. Và thật ra, bởi ít nói chuyện, Hội Thánh càng trở nên thuộc linh và thánh khiết, sẽ ít có sự rò rỉ sự sống trong Hội Thánh. Tôi kêu gọi không chỉ các chị em lớn tuổi mà còn với các chị em trẻ tuổi. Thậm chí tôi kêu gọi các chị em đang học đại học. Vì còn trẻ, chị em nên bắt đầu được huấn luyện và được hoàn hảo trong chức vụ cầu nguyện này. Bài học sắp tới của các chị em, thật ra 24 bài học đầu tiên, tôi nói với các chị em tất cả đều là các sứ điệp như thế này, với những nguyên tắc nhất định. 24 bài học sau, tất cả đều nói về các gương mẫu trong Kinh Thánh và gương mẫu trong lịch sử Hội Thánh, về những người nữ, về các chị em là những người hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Và vấn đề cầu nguyện sẽ được bàn đến trong đó. Chị em nghĩ đến người nào? Anne, đúng không? Là mẹ của Samuel. Anne chỉ là một người nữ, nhưng Samuel, người được sinh ra bởi sự cầu nguyện khẩn thiết, đã trở nên một công cụ ban phát để thay đổi thời đại, từ thời đại thầy tế lễ sang thời đại vương quốc tại Israel. Đây là một vấn đề trọng đại. Thưa các chị em, tôi chỉ để lại các gánh nặng này với các chị em, một gánh nặng vô cùng thực tiễn. Thậm chí tôi muốn nói rằng các đồng công cần sự cầu nguyện của các chị em, các trưởng lão cần sự cầu nguyện của các chị em, những người phụng sự cần sự cầu nguyện của các chị em, những người trọn thời gian, những người trẻ cần sự cầu nguyện của các chị em, những thánh đồ đang đi học cần sự cầu nguyện của các chị em, thiếu nhi cần sự cầu nguyện của các chị em, thậm chí chính con cái của chị em cần sự cầu nguyện của chị em. Tôi không biết chị em đã cầu nguyện bao nhiêu cho con cái của mình. Ý tôi nói là cầu nguyện cách quyết liệt. Tôi ở đây giống như nhiều người trong số các chị em, là kết quả của một sự cầu nguyện cụ thể nào đó vào năm 1960. Tôi hẳn không đứng ở đây nếu thiếu đi những lời cầu nguyện đó. Đây là sự thật. Thưa các chị em, với bản chất tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho người nữ, hãy cầu nguyện. Và chị em sẽ nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Tôi có thể đảm bảo với chị em như vậy. Hãy cầu nguyện, sự cầu nguyện tỉnh thức là điều khiến Đức Chúa Trời không thể nghỉ ngơi cho đến khi Ngài làm cho Jerusalem trở nên sự ngợi khen trên cả đất. Chúng tôi cần sự cầu nguyện của các chị em trong những ngày này, toàn bộ sự khôi phục. Hãy để tôi nói thế này, đặc biệt là sự khôi phục ở miền Bắc Mỹ cần sự cầu nguyện của chị em. Chị em có thể nói, tôi không biết cầu nguyện như thế nào. Vâng, hãy học tập. Chị em cần sức mạnh. Chị em cần học tập ở người trưởng thành hơn mình. Thậm chí học tập thốt lên lời cầu nguyện theo sự sức dầu của Chúa, và cũng học tập cầu nguyện trong sự đồng lòng hiệp ý là điều thiết yếu. Tôi có thể kêu gọi các chị em làm điều này không? Amen không các chị em? Đó là bài tập sống động cho các chị em. Tôi sẽ ngồi xuống sau khi nói câu này. Cầu nguyện là dấu hiệu hàng đầu của việc con người nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy cầu nguyện đôi chút với người ngồi bên cạnh. Amen.